Xin mời tất cả chư vị, chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài khai kinh kệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Phật. Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp.
Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp.
Bá thiên vạn kiếp nan tam ngộ.
Bá thiên vạn kiếp nan tam ngộ.
Ngã kim kiến băng đắc thọ trì.
Ngã kim kiến băng đắc thọ trì.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư thượng tọa đại chúng tăng, chư Phật tử đồng tu, chúng ta hôm qua đã đề nghị, chúng ta hôm qua đã giới thiệu để chúng ta có thể niệm Phật, trong đó có số lượng, có thời gian niệm dài lâu, nhưng mà cần nhất đó, qua cái giai đoạn đó rồi thì chúng ta phải niệm Phật tương ưng. Ở trong đó tâm với niệm là một chứ không phải hai được. Tâm chúng ta niệm Phật có nghĩa tâm này là Phật, tâm này đang làm Phật rồi. Còn á, tâm này là chúng sanh, tâm này thị phi, tâm này nhân ngã, thì cái miệng niệm đó không có ích gì. Cho nên á, trước tiên để trừ phiền não tập khí, để trừ những cái thói quen, để trừ những cái vọng tưởng vọng khởi đó, thì chúng ta lấy cái sự để mà vọng. Cái sự ở trong đó là cái luôn luôn niệm trong đó, để trong đó nó tâm nó từ từ nó định lại, nó tương ưng lại, nó có thể thanh tịnh lại một chút. Và từ cái thanh tịnh đó chúng ta phát nguyện vãng sanh Tây Phương. Ngài Trung Phong Thiền Sư nói trong đó: có tính rồi thì có hành, hành ở giống như Kinh Lăng Nghiêm nói: thâu nhíp lục căn, tịnh niệm tương kế, bất giả phước tiện, tự đắc tâm an. Nếu mà chúng ta làm được như vậy, cương lĩnh như vậy thì thành công. Đây là vô thượng thâm diệu tiền. Mà nếu chưa được như vậy á, thì Ngài lại nói thêm là: ở có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe thọ trì kinh này và thọ trì danh hiệu Phật từ một ngày, hai ngày cho đến bảy ngày, người đó khi mạng lâm chung thì ta cùng chư thánh chúng tới trước mặt người đó và tiếp dẫn người đó về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Cho nên chúng sanh nghe cái câu này rồi nên phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Ưng đương phát nguyện. Thì bây giờ đó, chúng ta tin rồi, hành rồi, phải phát nguyện. Nguyện ở trong đó tự nhiên tâm chúng ta tương ưng. Tâm chúng ta tương ưng gì quý vị? Nguyện tương ưng với 48 lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Wow, cái câu này có bộ hơi khó hả? Niệm niệm, nguyện nguyện, ở trong đó phải tương ưng với 48 lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Ở đây có một số người đã từng tụng kinh Vô Lượng Thọ. Vậy chứ 48 lời đại nguyện như thế nào? Có nhớ hay không quý vị? Mà trong đó này nói nguyện nguyện phải tương ưng với 48 lời đại nguyện. Nếu chúng ta không nhớ thì sao tương ưng? Nhớ rồi mới tương ưng chứ lại. hiểu hiểu một chút thấy nó cũng tương ưng. Mà ở trong đó nói nhớ đúng 48 lời đại nguyện, chúng ta phải thấu, phải có bố cục, phải có cái cách nhớ thì nó mới nhớ được. Còn nếu không khơi khơi đâu khó lắm cái gì. À, đọc á, tụng á, thọ trì thì nó cùng đại chúng thì nó quen quen nên đọc theo được, chứ tự mình kể ra 48 lời nguyện khó không cái gì. Khó là đây là nói đến á, thanh niên, nói đến trung niên. Vậy á, đến lão niên thì sao quý vị? Khỏi bản sanh luôn à? Hay hiểu như thế không? Cho nên á, trong đây chúng ta phải giải cái lời này như thế nào cho nó tương ưng là. Nếu mà không giải thấu đáo, lại á, khởi tưởng ra, lại vọng tưởng ra, wow, về pháp môn tịnh độ có vậy đâu có dễ đâu là. Vì sao ông già bà cả họ ra đi được cái việc mà hỏi họ ở trong đó viết 48 lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà như thế nào không? Chưa chắc họ biết là biết đó, càng tốt cái việc. Nhưng mà không biết không có nghĩa là không được bằng sao. Vì sao quý vị? Vì ở nơi đây phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc là đồng nguyện với Phật A Di Đà. Nguyện nguyện tương ưng, có nghĩa chúng ta hòa với nguyện của Đức Phật, lấy nguyện của Đức Phật làm nguyện của mình, lấy cái nhìn của Đức Phật làm cái nhìn của mình, lấy cái thần thông trí tuệ của Phật làm thần thông trí tuệ của mình. Cho nên tất cả đều tương ưng cái gì? Chỉ phát nguyện tha thiết vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc là chúng ta nguyện nguyện tương ưng, trí tuệ tương ưng, thần thông diệu dụng tương ưng, tất cả đều tương ưng. Niệm sâu trong, sâu như thế nào? Không còn một vọng tưởng, không còn một tạp niệm, chỉ ở trong đó chuyên nhất hướng về Tây Phương Cực Lạc, hướng về Phật A Di Đà mà quy y lại. Đây quý vị thấy, tự tánh nó vốn sẵn có, tâm này là A Di Đà Phật. Tâm A Di Đà Phật có gì quý vị? Chúng ta hôm qua nói tâm này là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là tâm này, là ngã tâm nè. Thì tâm Phật có gì? Có 48 lời đại nguyện. Tâm Phật có gì? Có trí tuệ quảng đại bao la. Tâm Phật có gì? Có hào quang sáng chói chiếu khắp thập phương. Tâm Phật có gì quý vị? Đầy đủ diệu dụng năng lực. Tâm Phật không sanh không tử, vô lượng thọ. Thì quý vị thấy không? Đảo qua đảo lại, chúng ta nghe cái câu hay thiệt, nhưng mà nói kỹ lại cái rồi thấy, ủa sao mình thiếu thiếu, chưa thấu được. Cho nên ngài Trung Phong Thiền Sư nói ngã tâm tức là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật tức là ngã tâm. Hay nói chúng ta nói tính hạnh nguyện, nguyện nguyện tương ưng với 48 lời đại nguyện, hai câu đó nó tương ưng với việc nó đầm một nghĩa, nói trước nói sau, nói dài nói ngắn, nói mé mé này nói mé kia, tất cả mật đó chúng ta nếm ở chỗ nào nó cũng ngọt. Ở cái mật đó quý vị, nó là thuần cả, chúng ta có một chút mật ở trong nó, cái nắp nó cũng là cái vị mật ngọt. Chúng ta lấy mật ở giữa cái lọ cũng là mật, chúng ta lấy mật ở bên cạnh cũng là mật. Cho nên khi người nào đến được cái vị đó rồi, đầy đủ tất cả. Bây giờ chúng ta làm thế nào cho câu niệm Phật chúng ta tương ưng, nghĩa là không xen tạp đường ở trong đó, không xen tạp nước ở trong đó, chỉ nếm cái mật ngon thôi thì đầy đủ tất cả. Ngay bây giờ chúng ta làm sao để mà về tương ưng? Trong thơ nhắc nhở người niệm Phật đó, chúng ta cần phải là tối kỵ niệm Phật, tối kỵ tinh thần hoàng mạng. nhanh trước chậm sau. Đây là cái gì quý vị? Là niệm Phật thối chuyện. Mới đầu thì hăng hái lắm, mới đầu thì to tiếng lắm, mới đầu thì nhanh lắm, về sau cái nó tà tà nó đáng xuống, nó không kéo lên được, nó không có hơi, nghĩa là tinh thần không phấn khởi, không phấn chấn. Cho nên nó niệm luôn phải tiến, không có thối. Mới đầu chúng ta nhẹ nhẹ thôi, lấy hơi. Cái máy mở xe cái vị sáng ra đề cho nó nổ 5 phút, đừng có nhấn ra, cho nó ấm lại cái rồi tự cái máy nó ấm, nó nóng rồi thì chúng ta ly xa lộ không có hề gì. Còn ở gấp rút ở trong đó, mới ra trời lạnh, mới ra nhấn ra đề một cái, nhấn ra rồi vọt liền thì lên xa lộ nó khựng, nó có vấn đề. Là ở đây chúng ta cũng vậy, khi niệm Phật mới trong đó phải đề khởi cái tâm ấm từ từ lại, đừng có gấp rút. Là tụng kinh cũng vậy, có nhiều người mới vô đoạn ở trong đó khởi đầu là đi mỏ cái gì, đi mỏ ào, đến hồi đến vô chánh tăng thì sao, tay mỏi thôi, khí nó không còn nữa, nó cho nên nó kéo lên mà kéo không nổi, ráng kéo không nổi. Đây những cái hiện tượng đó chúng ta phải biết cái kinh nghiệm để học. Thì khi cái vị vô được rồi đó, cái danh niệm Phật ở trong đó nó ấm trong đó, từ thân tâm của chúng ta ấm lại khởi lên rồi, chúng ta đề khởi bắt lên từ từ, bắt lên từ từ để cho cái thân của chúng ta nó mới có thể hợp với cái hoàn cảnh. Còn chúng ta nó đi vô cái ào, khí đan điền chưa tập trung lại, khí đan điền chưa có hội đủ lại, chúng ta dùng hết khí đó rồi á, chúng ta hết khí ở đan điền thì cái vị dùng khí ở phổi nó không có dài. Cho nên á, sau khi niệm Phật nửa tiếng một tiếng là đuối hơi, là hết hơi, là mệt ở trong đó. Mà khi quý vị chúng ta vô rồi đó, tự nhiên thân thể quý vị bắt được cái hơi, không phải thở bằng phổi. Thì những cái này, những cái công phu này chúng ta phải làm sao để mà vào. Có người niệm nó biểu không, nó biểu thầy không phải lấy khí bằng phổi đâu, mà ở trong đó họ có thể niệm ở trong đó 10 câu luôn: A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Ở trong toàn thân của chúng ta đều niệm Phật, niệm niệm tương ưng, nguyện nguyện tương ưng, mỗi con tế bào đều cùng niệm với chúng ta. Đây quý vị, niệm Phật nó như vậy, chứ không phải là hờ hững, không phải là ở trong đó nó trong đó tà, không phải ở trong đó mà chúng ta niệm ở trong đó càng ngày càng mệt, mà niệm ở trong đó tâm nó mở ra quảng đại, nó thấu suốt, nó trong sáng, nó nhẹ nhàng, nó kinh an, không còn cái hiện tượng của tê mỏi khòm, không còn hiện tượng đuối hơi, mà chúng ta đề khởi vô từ từ và chúng ta vô. Và khi chúng ta niệm đó, lớn cũng được, nhỏ cũng được, khi nó vào rồi thì nó vào hết cái gì à? Có thể vang cả chánh điện. Là đây niệm Phật cho cái gì à? Làm cho hoàn cảnh, môi trường, tất cả mọi người xung quanh đều cảm thấy. Nên nó muốn cái đó, chúng ta phải có phương pháp, chúng ta phải có phương tiện, phải đúng ở trong đó những cái chỉ dẫn thì mới vào được. Còn không có, chúng ta càng niệm cái càng thấy nản. Bây giờ phải niệm một tiếng mấy đồng hồ, hai tiếng đồng hồ, thấy sao nó dài lên hết. Mà khi cũng vào rồi hai tiếng không có hề gì. Đây chúng ta đi vào cái niệm Phật sâu cái gì, niệm Phật tương ưng là, thì tâm ta với tâm Phật là một. Quang minh của Phật với cái ánh nến của chúng ta cũng là một. Là hãy tự đốt đuốc lên mà đi đi, tự đốt đuốc mà đi, lấy cái gì đốt quý vị? Lấy quang minh của Phật để thắp lên cái hương lành của chúng ta, cái tâm hương của chúng ta. Này quý vị thấy không? Lấy cái gì mà đốt lên? Cho nên nó cảm được cái đức của Phật, cảm được cái ân của Phật, tâm ta nó phát khởi lên, nó hương quang lạ. Mà hương quang đó nó đốt lên rồi, tự chúng ta đốt, lấy cái quang minh của Phật, lấy cái hoàn cảnh của Phật, lấy cái nguyện của Phật, lấy cái ân của Phật, chúng ta cảm được tâm của chúng ta rồi thì sao? Tâm ta nó hé lên ánh sáng, ánh sáng nó hòa với vô lượng quang của Phật, thì chúng ta như thế nào quý vị? Cùng được cái quang minh nó tỏa khắp mười phương. Đây quý vị thấy, Phật nói chúng ta tự đốt đó, tự thắp nến mà đi, tự đốt đuốc mà đi, không có nghĩa là quý vị dùng cái tâm á, thô thiển của chúng ta, mà cũng vẫn phải nương theo Phật lực, nương theo nguyện lực của chư Phật mười phương, Đức Phật A Di Đà, Bổn Sư Thích Ca. Chứ mà trong đó lấy á, cho cái ánh đèn nến của chúng ta, cho cái ánh đuốc chúng ta coi là quang minh, thì quá là thiển cận, là quá là si mê, là không hiểu được ý Phật cái gì, không hiểu được đó, ở trong đó Phật làm Phật để làm gì. Đức Bổn Sư ở trong đó không phải đơn giản là 80 năm ở tại Ấn Độ tu bao nhiêu kiếp mà thành Phật có 80 năm đi chìa khổ về cái biển, không phải đơn giản như vậy. Là nó không đi học đó, học có trong mười mấy hai chục năm, đi ra lãnh cái chót đó năm rồi thôi hết. Thế vì đi học chi hai chục năm để mà ở trong đó làm được có mấy tháng trời, đâu có đáng nè cô nào. Cho nên ở trong đây chúng ta phải nhìn Đức Thế Tôn bằng một cái ánh mắt khác, bằng một khía cạnh khác, bằng một cái nhìn khác, chúng ta mới thấy được cái phương tiện độ sanh của Phật, là chứ không phải đơn giản thị hiện tại Ấn Độ 80 năm đâu. Quý vị thấy bao nhiêu kiếp tu hành cuối cùng chỉ kết quả 80 năm à? Đơn giản như vậy sao? Là chúng ta coi thường Đức Phật Bổn Sư quá. Cho nên đây chúng ta phải hiểu, thấu hiểu ở trong đó. Phật giới thiệu chúng ta ở đây pháp môn này cũng không phải đơn giản đâu, là bao nhiêu kinh luận ở trong đó đều hướng cho chúng ta về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Ở Hoa Nghiêm là căn bổn pháp luân, bài pháp đầu tiên dưới cội Bồ Đề nói cho chư đại Bồ Tát nghe, cuối cùng là gì? Thập đại nguyện vương quy về tịnh độ. Chúng ta coi chư đại Bồ Tát các ngài ở đâu nào? Quan Âm Thế Chí thì rõ ràng rồi, đó là Tây Phương Tam Thánh à. Văn Thù ở đâu quý vị? Phổ Hiền ở đâu? Cũng là ở Tây Phương Cực Lạc Quốc. Là ngài dạy cho chúng sanh pháp gì? Mật tông, thiền định, mà các ngài niệm á, niệm chú vương A Di Đà Phật, cầu nguyện vãng sanh Tây Phương, làm cái gương cho tất cả chúng sanh. Còn chư tổ Mã Minh, Lâm Thọ, Vĩnh Minh Thiền Sư, Triệt Ngộ Đại Sư, tất cả trong đó là sao? Hành tu thiền định mà ở trong đó hoằng tịnh độ. Ngài tu trong đó bắt phát khởi thì trong thiền định, nhưng mà cũng theo cái gương của chư đại Bồ Tát cũng quy thú về tịnh độ, phổ biến ở trong đó hoằng truyền tịnh độ. Đây chúng ta thấy chúng ta hay quy về là nương theo đó, chúng ta quy về Đức Phật A Di Đà là quy về 48 lời đại nguyện, chúng ta quy về với Đức Phật A Di Đà là quy về với vô lượng quang, chúng ta quy về với Đức Phật A Di Đà là quy về với vạn công đức ở trong đó, ba đời mười phương Phật A Di Đà bậc nhất. Là quy như thế nào quý vị? Tha thiết niệm câu A Di Đà Phật, từ cái sự đó tâm chúng ta tương ưng, niệm niệm tương ưng, nguyện nguyện tương ưng, hành động lời nói việc làm tương ưng, chúng ta là hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Cho nên ở trong đó đã gặp Đức Phật A Di Đà, đã có tâm, có nguyện, có hành giống như Đức Phật A Di Đà, sợ gì không khai ngộ, sợ gì không đạt được chánh giác, sợ gì không chứng được Bồ Đề. Nơi cõi ta hằng bất thối chuyển và bổ xứ Bồ Tát, số đó vô lượng bất khả tính kế, không thể nào đếm được. Cho nên Tây Phương Cực Lạc Quốc thành tựu như thị công đức trang nghiêm, có thế giới nào được vậy không quý vị? Ở đây chúng ta thấy nội thế giới này của chúng ta, đừng nói thế giới nào khác, có bao nhiêu thánh tăng, bao nhiêu hiền thánh, là bao nhiêu người giác ngộ. Thế giới của chúng ta như vậy là bao nhiêu cao tăng đại đức, bao nhiêu ở trong đó người ở trong đó, những cái vị xuất gia được tự tại bản thân đếm không khỏi 10 đầu ngón tay trên toàn thế giới 7 tỷ người. Mà Tây Phương Cực Lạc Quốc, quý vị thấy trong số đó, trong số những chúng bản thanh đó bất thối chuyển cùng bổ xứ Phật, số đó vô lượng bất khả tính kế. Trong kinh A Di Đà chúng ta tụng hàng ngày đó là. Cho nên con nên phát nguyện bản thanh đi, vì Tây Phương Cực Lạc Quốc thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Tại sao con phải về Tây Phương Cực Lạc Quốc? Tại vì nước đó thành tựu được cái công đức này. Cho nên Đức Phật Bổn Sư giới thiệu chúng ta Tây Phương Cực Lạc Quốc. Có quý vị coi lại coi, Tây Phương Cực Lạc Quốc thành tựu như thị công đức trang nghiêm, giới thiệu chúng ta biết là vì chúng ta phát nguyện bản sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc, phát nguyện về với cái chư đại thánh như vậy, phát nguyện về với chư đại Bồ Tát như vậy, phát nguyện cùng hòa với chư Phật như vậy, thì chúng ta đồng tâm đồng nguyện đồng hành đồng dạy. Cho nên 48 lời đại nguyện ở trong đó tự nhiên thành tựu cái gì là ở đây học chết luôn á. Nhớ mà áp dụng không áp dụng được, nhưng mà thấy không, nhớ không nổi mà nói chi mà áp dụng. Cho nên ở đây ngài Trung Phong Thiền Sư nói nguyện nguyện phải tương ưng với 48 lời nguyện của Đức Phật Đại Di Đà. Nói như vậy chúng ta phải giải ra là người nào nguyện tha thiết vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc là người đó đã thành tựu 48 lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Đây quý vị phải giải cái này thì mới tương ứng. Tại sao chúng ta nói các ông già bà cả ở trong đó họ tu trong đó thường thường kinh Vô Lượng Thọ mới được giới thiệu trong vòng 2 năm 3 năm nay, thì người Trung Quốc đi trước chúng ta, người Việt Nam đi sau, bây giờ mới có bản kinh Hán Việt, rồi dịch ra tiếng Việt ngữ, rồi có chú giải, thì ở trong đó số lượng người mà thọ trì chưa được bao nhiêu. Như vậy chúng ta thấy thí dụ như mẹ của Diệu Lý kia 90 mấy tuổi, hỏi coi bà có tụng kinh Vô Lượng Thọ không, tôi bảo đảm không có. Vậy cũng phải thành cái gì. Cho nên chúng ta phải giải ở trong đó người nào phát nguyện vãng sanh, người nào tha thiết niệm Phật, người nào cầu gặp Đức Phật A Di Đà là người đó đầy đủ nguyện nguyện tương ưng với 48 lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Cho nên ở đây chúng ta tán thán Đức Phật cũng có nghĩa là tán thán chính mình. A Di Đà Phật thân kim sắc, thân của chúng ta cũng kim sắc, tướng hảo quang minh vô đẳng luôn, cái tướng của chúng ta cũng là vô lượng tướng tốt, vô lượng tùy hình, bạch hào uyển chuyển ngũ tu di, chúng ta cũng có hào quang, hào quang của chúng ta cũng thâu nhiếp chúng sanh niệm Phật ngay như là mỗi hoa sen. Quý vị, quý vị thấy trong kinh Vô Lượng Thọ rồi, mỗi một hoa sen nhỏ có bán do tùng, lớn hơn nữa thì có một á, hai á, ba do tùng, lớn hơn nữa thì có trăm, có ngàn, có vạn do tùng. Ở trong đó mỗi một cái hoa sen có ngàn cánh, mỗi một cái cánh sen nó phóng ra 36 vạn ức tia sáng, mỗi một tia sáng lại phóng ra 36 vạn ức á, hóa thân Phật. Mỗi một thân á, hóa thân Phật đó có tướng mạo trang nghiêm, phóng ra trăm ngàn hào quang để thâu nhiếp chúng sanh niệm Phật. Đây là cái y báo của chúng ta, nó có năng lực như vậy, nói chi mà chảnh bảo. Bởi vậy quang minh chúng ta cũng có viên quang, viên quang là ánh hào quang nó sáng ở trên cái diện cái đầu, đó là viên quang. Còn bạch hào quang là cái phần cái phóng, để phóng ra. Giống như bạch hào quang Đức Phật tiếp dẫn đó, bạch hào quang phóng ra tiếp dẫn người vãng sanh. Chúng ta cũng có là thế vậy, cứ nghĩ, cứ để trong tâm mình cái tư tưởng, ý niệm đó thì bao nhiêu vọng tưởng phiền não nó tan biến hết, và con người chúng ta tự nhiên khinh an, nhẹ nhàng, sáng lạng, chói sáng trong đó. Ở trong đó mắt để tới đâu thì hiểu tới đó, tai nghe cái gì thì thấu lời đó, ở trong đó lục căn tiếp xúc với lục trần đều rõ biết hết tất cả. Cho nên ở đây niệm tương ưng, quý vị à, niệm Phật phải vô cảnh giới này. Chúng ta trước khi muốn vô cảnh giới phải theo cái phương tiện niệm thành phiến, mười mấy câu, ba chục câu, năm chục câu, một sâu chuỗi, ba sâu chuỗi, cứ như vậy niệm. Hãy kiên nhẫn là chân chuyên, chân cầm, chân thật chuyên, chuyên nhất trong đó, không xen tạp. Đừng để phá công phu, chính mình phá công phu, mình đem pháp ở ngoài xen tạp phá cái công phu thanh tịnh của mình. Phá nó bằng cái gì quý vị? Bằng lời pháp, bằng thế gian pháp, bằng mắt thấy, bằng tai nghe, bằng phiền não, bằng vọng tưởng, chúng ta đem nó vào để phá đi cái công phu thanh tịnh của chúng ta. Giờ thâu nhiếp lục căn đi quý vị. Lục căn phải đóng lại. Đóng lại bằng cách nào? Trước tiên đừng mắt đừng để thấy sắc, tai đừng để nghe tiếng đó, mũi đừng ngửi hương, lưỡi đừng nếm vị, đừng nói nhiều, thân đừng chạm xúc, và ý đừng vọng khởi. Đó là thâu nhiếp vọng lục căn. Là những người nào về hưu mình phải thâu nhiếp lục căn. Trước tiên là sao quý vị? Cắt tivi, cắt phim ảnh, cắt báo chí, cắt tạp chí, cắt thơ từ, cắt tiếp xúc với những cái ở thế giới ngoài để tâm chúng ta định lại. Còn không cắt đó là nó vẫn kéo mình ra. Nào quý vị muốn về Tây Phương hay muốn ở Ta Bà? Nó thật sự là nếu mà muốn về Tây Phương thì để tâm ở hoa sen, để tâm ở ao báo, để tâm ở trong cảnh thất bảo, ở trong hàng thọ, để tâm với đại chúng ở nơi đó. Còn muốn ở Ta Bà thì thế giới hôm nay có chuyện gì? Tin tức hôm nay làm sao có cái gì nóng hổi không? Có chuyện gì xảy ra? Cho nên ở tâm đó chuyện Ta Bà vẫn hay hơn chuyện Cực Lạc. Cho nên nó cảnh Tây Phương nó không hiện được, cảnh Cực Lạc không hiện được, mà cảnh Ta Bà nó không tới nó cũng tới. Nghe một câu chuyện là biết ở Iraq đang như thế nào. Mỹ đã đổ thêm quân vào, vì vũ khí như thế nào, lực lượng bao nhiêu người chết. Ta Bà vẫn hay hơn Cực Lạc. Còn nếu mà chúng ta vãng sanh, nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì ta bà này thế giới hòa bình, ở trong đó thiên hạ thái bình, không có chuyện gì xảy ra với chúng ta. Thì ta bà nó là có cảnh giới riêng của nó, ta không còn vấn vương với nó nữa, thiên hạ thái bình, ai làm gì làm, ta chuẩn bị đi làm. Ta tuy rằng nương náu ở ta bà này, nhưng mà đã có giấy tờ, đã được chứng nhận, đã được chấp nhận ở Tây Phương rồi. Nhược nhân hữu ở trong đó dĩ phát nguyện, đương phát nguyện, và ở trong đó sẽ phát nguyện, thì người đó đã đắc, đã bất thối chuyển A Nậu Đa La Tam Điều Tam Bồ Đề, và ư bị quốc độ ở Tây Phương đó đã vãng sanh, đương vãng sanh và sẽ vãng sanh. Cho nên chúng ta muốn vãng sanh, không muốn ở ta bà cái gì, là do chúng ta quyết định. Là chúng ta coi ngài Quảng Khâm, ngài hòa thượng Quảng Khâm, trong đó có một anh chàng báo chí tới tống tiền hòa thượng, nói: hòa thượng à, đang ngồi dự lễ, hòa thượng ngài biết điều chút, không có mai cái ngòi bút của tôi nó viết trong đó là ở trong đó lợi hại lắm, là nếu mà tôi viết ở trong đó mà nó có điều gì không tốt đó, là Phật tử sẽ giảm, là thu nhập sẽ yếu kém, nghe không? Cho nên ngài biết điều chút là hòa thượng quay qua anh chàng ký giả đó: à, anh ráng viết cho nó xấu xấu một chút nha, anh viết cho nó tệ hại một chút nha, vì ở trong đó chùa sẽ bớt đi Phật tử, sẽ bớt đi phiền não, sẽ bớt đi phiền phức, ta đây an nhiên tự tại vãng sanh. Cảm ơn anh. Cho nên nó anh chàng ký giả nghe rồi không biết làm sao, mình hù ổng mà giờ ổng biểu giết cho nó tệ hại hơn nữa, thì còn nói làm gì nữa. Vì thân ở ta bà như tâm đã ở Cực Lạc rồi, không bị lo mất danh dự, không bị mất mặt mày, không sợ bị thiên hạ cười, thiên hạ thái bình, ta bà này có gì đáng để ý, nó dơ thêm một chút dơ có gì đâu mà làm. Ta đã tâm của ta đã không còn ở ta bà này nữa, mà tâm của ta Phật chứng cho là, quý vị muốn Phật chứng cho tâm chúng ta hay muốn ta bà thế giới chứng cho ta, quý vị hãy tự quyết định. Là cho nên những người của ta bà khen chúng ta một câu: quý vị thọ thêm được 5 tuổi. Người ta chê chúng ta thêm một câu, chúng ta cảm thấy mình đạt trong đó mất cái lợi, không có, như bất động. Tâm ta đã nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, quyết định đi là. Cho nên ngài Ngẫu Ích Đại Sư nói ở trong đó vãng sanh được hay không là do có tính, có nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp là do công phu niệm Phật cạn hay sâu, chứ không ít hay nhiều, không phải lâu hay mau, không phải nhớ trong đó cái gì đó. Ở trong đó chúng ta một niệm giác ngay đó là Phật, là cái lý luận của nó như vậy. Nhưng mà khó làm, người nào ở trong đó phải buông xả tất cả, ở trong đó mới thấu được điều này. Hòa thượng Tịnh Không dạy chúng ta 10 điều đó, cái gì bên là cái lý, bên là cái sự, cái sự thì phải nhìn cho rõ, nhìn cho thấu, cái sự thì phải buông cho trót, buông triệt để, Khi nhìn thấu rồi thì chúng ta mới bỏ. Đang cầm cái con ấy vì mềm, thấy không? Trơn, thấy nó êm. Đến hồi bực đèn ra, ôi cha con rắn, quý vị dám cầm không? Mà bây giờ chúng ta nắm tiền tài danh vọng, rồi sắc đẹp, rồi đến hồi nắm nó mờ, thấy nó êm đẹp á, đến hồi mở ra một cái, quý vị thấy nó như thế nào? Sự thật như sao? Buông xả liền là. Còn chúng ta vẫn đắm vào thế gian, nhìn thấu rồi thì buông xả, quý vị. Ai dám cầm rắn? Chỉ có những người làm trong sở thú như cái anh chàng Út đó, ảnh mới dám chơi với rắn, còn không ai dám chơi. Vậy mà chúng ta không có đèn á, rờ nó thấy trơn trơn nó ngon ha, ngon ăn ha, mát nó hát trơn trơn á, êm ha. Đến hồi mở đèn ra, quý vị dám giữ không? Cho nên nhìn thấu rồi chúng ta phải buông xả là. Buông xả cái gì quý vị? Dám không xả? Nào là tài sắc danh thực thùy, nào là ở trong đó quyền lợi, cuối cùng nó sao? Nó quay lại nó cắn ta một cái, đau điếng người chết, điếng người luôn à. Thôi bây giờ ba cái thứ giả dối đó không để trong tâm, không để vào mắt nữa. Nó chỉ có hại chứ không có lợi là. Bởi vì buông xả rồi thì chúng ta được tự tại. Tự tại rồi thì đâu lo gì, tùy duyên cái gì. Ở cái chỗ nào, ở cái duyên nào, ở cái hoàn cảnh nào, ở cái môi trường nào, chúng ta cũng tự tại hết. Nó công phu rồi cái gì, nó năng lực rồi nè. Còn người này phải kiếm ở chỗ này tu, phải kiếm chỗ nọ, phải kiếm, đó là người đó đang đi tìm đạo, đang đi học đạo. Mà nếu mà chúng ta hạ thủ công phu rồi đó thì ở hoàn cảnh nào cũng là hoàn cảnh tốt để tu hành. Cho nên nó niệm Phật có gọi là bảo vương tam muội đó quý vị. Niệm Phật tam muội gọi là bảo vương tam muội là. Mà bảo vương tam muội á, ở trong đó luận bảo vương dạy người ta là sao quý vị? Xét đến thân thì không cầu không bệnh. Xét đến việc lợi, ở trong đó xét đến bạn thì không cầu không có ma chướng. Xét tới con đường đạo thì không cầu không bị chướng ngại. Để trong đó niệm Phật nó vượt qua hết tất cả chướng ngại, từ cái nghịch duyên, từ cái nghịch cảnh biến thành thuận duyên, thuận cảnh tăng thượng duyên cho chúng ta vượt lên. Nên một câu A Di Đà Phật có năng lực như vậy đó. Cho nên niệm Phật tam muội được gọi là bảo vương tam muội. Wow, chúng ta thấy cái danh từ coi này nó tối thắng quá ha. Bảo vương tam muội, nhất hạnh tam muội, khó vô, không khó là cái gì. Mà chúng ta theo cái phương pháp của mình là trước chưa nhất tâm cần phải chuyên, trước chưa không loạn cần phải tu thành tiến, phải học thành tiến. Cho nên trong thơ nhắc nhở người niệm Phật chỉ chúng ta bây giờ chúng ta phải làm sao mà niệm Phật cho thành phiến. Cái gì niệm Phật thành phiến được rồi, 10 câu, 30 câu, 50 câu, rồi một sâu chuỗi, hai sâu chuỗi, cứ như vậy mà công phu. Thì ở trong đây nói chúng ta niệm Phật tam muội đã ở trong tầm tay, niệm Phật tam muội đã ở trước mắt chúng ta rồi. Tam muội là gì quý vị? Tam muội được dịch là chánh thọ, chứ không phải là ba cái muội. Nếu nào tam muội là cái tiếng á, tiếng Phạn, thấy không? Tiếng Phạn cho nên cái âm nó gọi là Same, tam muội, thấy không? Còn tiếng Anh á, nó gọi là, nó cũng dịch cái âm nó là Same. Đó là tam muội chứ không phải ba cái muội đâu. Mở ra cái tam muội đó được dịch là chánh thọ, là cái thọ lục căn của mình thọ nhận được chân chánh, không bị vọng tưởng phiền não nó chuyển. Có nghĩa là mắt thấy thì biết, tai nghe thì hiểu, thân chạm xúc, mũi đó chạm xúc đều hiểu đều biết, không có xen vào thất tình lục dục, không có xen vào vọng tưởng, ý tưởng, ý thức của chúng ta ở trong đó. Cho nên ở trong đó họ tiếp nhận với hoàn cảnh môi trường một cách chân chánh. Chân chánh có nghĩa là gì? Mắt thấy đều hiểu trong đó. Bởi vậy khi mà chúng ta đạt được tam muội thì người đó hoan hỷ, người đó vui vẻ, người đó tiếp xúc với đời giống như đứa bé mới chào đời, mở mắt ra nhìn tất cả vạn vật ở trong đó với cái cặp mắt thơ ngây chưa bị ô nhiễm. Đây quý vị trở lại tinh anh hạnh, cái hạnh tinh anh của một đứa trẻ. Phật dạy chúng ta tinh anh hạnh, thì quý vị thấy nó đứa trẻ nó không, nó ra không, rất là ngộ nghĩ, rất là xinh xắn, để cái gì cũng thấy lạ, cũng thấy mới, không có khởi lên vọng tưởng phiền não cái gì cả. Nó không có hiểu cái gì, không hiểu không biết. Cái hiểu biết là nó phá đi cái giác của chúng ta đó. Nếu mình thấy không, nó tiểu tiện đại tiện trong đó rồi ngồi nó dọc nó chơi. Ngồi chúng ta thì cảm thấy dơ bẩn, còn nó ngồi nó nhập hết trơn. Đây ở trong đó cái căn tánh tiếp xúc với lục trần không khởi ra tốt xấu. Này chúng ta trở về cái anh nhi hạnh đó, anh nhi hạnh đó để chúng ta tiếp xúc với mật gọi là chánh thọ. Thì đứa bé nó vẫn mê, cho nên nó cái giác của nó không phân biệt được, nó không có phân biệt. Nhưng mà ở trong đó nó chưa thấu suốt được vấn đề. Còn chúng ta thấy mình đầy đủ trong đó, vọng tưởng phân biệt chấp trước. Bây giờ trở làm sao? Lấy cái niệm Phật này trở về thành niệm Phật tam muội thì chúng ta chánh thọ. Mà khi chánh thọ như vậy, mắt của chúng ta nhìn quang minh thấu suốt, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tự nhiên nó quang minh nó tỏa sáng. Này quý vị thấy cái năng lực đó chúng ta có thể làm được, trong vòng 3 tháng có thể làm được. Thật sự người ta làm được cái gì? Đây không phải nói là nói khoe trình độ, mà ở trong đó có người là 3 tháng, trong vòng chưa tới 3 tháng họ đạt được cái công phu thành phiến. Mà công phu thành phiến nói rồi sao quý vị? Họ nói rất là hay. Tất cả những câu hỏi, tất cả những vấn đề đặt ra trước mắt họ, nghe tới họ dùng có một hai câu trả lời gọn, người đối phương bật lên không đáp lại được một lời. Ngay cả các thầy vặn, ngay cả các thầy nêu ra những câu hỏi, họ trả lời trong vòng hai câu ba câu, người thầy đó đính khe luôn. Đây cái tác dụng của trí tuệ như chúng ta đã nói, không có cần giải thích rườm rà quý vị, không có cần phải giải thích lôi thôi, mà đưa một vấn đề nào hóc búa, một vấn đề nan giải ra, họ dùng có hai câu ba câu trả lời là tác dụng của trí tuệ, không có qua suy nghĩ. Là còn chúng ta dùng suy nghĩ phải đối phó như thế nào là quý vị thêm một lớp nhăn à, phải trả lời như thế nào thì mặt chúng ta ở trong đó mới mất thần. Là Phật phải đối phó như thế nào thì tự nhiên thân thể của chúng ta nó suy nhược. Đây là cái tác dụng của trí tuệ đó quý vị. Người niệm Phật có năng lực này chứng minh rồi quý vị. Thế vì thấy tôi trả lời câu hỏi, có bao giờ đọc câu hỏi trước không? Có bao giờ soạn bài không? Mà câu hỏi gì nó cũng qua hết rồi. Không có đọc câu hỏi. Có người nói thầy có trả lời câu hỏi này không? Nếu để rất lên nó giảng rồi hỏi. Đừng có hỏi bây giờ. Bây giờ để tâm niệm Phật tốt chứ vị. Nó trống trong đó. Đây quý vị thấy rõ ràng không? vấn đề gì giải quyết cũng được, vấn đề gì nó cũng thông, vấn đề gì cũng qua. Có bao giờ bị vướng mắc không quý vị? Không có à. Quý vị từ trước đến giờ có câu hỏi nào á tôi khựng lại không? Cái gương nó trở về cái gương đó quý vị. Quý vị đứng trước gương hỏi gương á, hôm nay nó buồn buồn chắc nó không hiện đó cái tướng của mình ra, không hiện cái gương mặt của mình ra. Có đâu quý vị. Ngày nào chúng ta đứng trước gương, 10 người đứng trước gương là 10 gương mặt hiện ra, chứ nó không có phân biệt chấp trước. Ở trong đó có thằng xấu, đừng có hiện cái mặt của nó. Có cái chuyện đó không? Không là tốt xấu gì nó hiện rõ ràng minh bạch, không có một ý tưởng, không có một đắn đo. Hãy niệm Phật đi, đừng để vọng tưởng phân biệt chấp trước nổi lên che mất tâm tánh của chúng ta. Niệm đến thành vô niệm, vô vọng tưởng, vô phân biệt, vô chấp trước, đó gọi là vô niệm, chứ không phải niệm rồi đến hồi vô niệm không còn niệm nữa. Niệm mà vô niệm theo cái cách của chúng ta là sao quý vị? Niệm một hồi mệt quá nó ngủ luôn, đó là niệm đến hồi nó vô niệm, đó không phải là. Mà niệm đến hồi không còn vọng tưởng, tâm đó nó thấu suốt, nó trong sáng quý vị à. Hãy ráng vô cái cảnh giới này, là chỉ bằng 3 tháng quý vị vô cảnh giới này sẽ hiểu được cái lời nói. Nghĩa là tâm chúng ta nó trong sáng, nó thẩm thấu, nó nghĩa là nó nhẹ nhàng, không thể nào nói được. Chung quanh chúng ta tất cả trong đó lục căn hổ dục. Chúng ta đi đằng trước nha, mà nghe cái tiếng đằng sau là thấy được người đằng sau đi với cái dáng điệu gì, đi như thế nào, họ niệm như thế nào, không cần quay đầu lại. Lục căn hổ dụng là đây á, niệm sâu đó cái gì, mở tự tánh Di Đà, tự tánh giác vốn sẵn có, không lấy ra mà xài, dáng lấy ra mà xài. Cho nên nó trước căn á, trước tiên nó thâu nhiếp lục căn. Học theo Hòa Thượng đi, Hòa Thượng Tịnh Không á, ngài thâu nhiếp lục căn như thế nào quý vị? Lý Bỉnh Nam yêu cầu Hòa Thượng 5 năm trời phải giữ ba cái điều này cho tôi. Thứ nhất, không được xem bất cứ kinh sách, báo chí gì. Nghĩa là trong đó miễn là có báo chí, có sách, ngay cả kinh điển cũng không được xem. Muốn xem kinh nào phải hỏi ý tu, tôi cho phép thì mới xem. Mắt đóng lại kỳ vị là người đi tu mà đã xuất gia rồi mà lại không cho coi kinh điển thì coi cái gì nữa. Lúc xưa đó chưa có tivi à, chỉ có báo chí ở đó truyền thanh thôi. Bây giờ không coi coi kinh điển rồi còn coi cái gì nữa quý vị? Kinh Phật còn không cho coi, nói chi sắc thế gian là. Cho nên Hòa Thượng quý vị thấy không, có mấy cái hình bốn con khỉ đó. Con khỉ á thì nó bịt mắt phải không, không cho coi. Còn con á nó bịt lỗ tai. Giảng sư, Hòa Thượng, Pháp Sư, Cao Tăng, Đại Đức, tất cả những người nào thuyết pháp không được nghe, nói chi nghe thế gian. Pháp Phật ở trong đó giảng còn không được nghe, nói chi nghe pháp thế gian. Cái lời này có trái với lại kinh điển của Phật không? Phật ở trong Bồ Tát Giới nói, có một vị giảng sư nào, có một vị thầy nào đi thuyết pháp á, mà chúng ta có thể đi bộ trong vòng 4 tiếng phải tới nghe, không tới nghe thì là phạm giới. Mà Lý Bỉnh Nam nói bất cứ ai thuyết pháp ông cũng không được nghe, nếu mà nghe là ông trái luật. Giờ chúng ta phạm giới hay trái luật mà. Cho nên cái điều này hình như có mâu thuẫn. Thật sự không có mâu thuẫn đâu quý vị ạ. Phật ở trong đó dạy cho ai? Dạy cho Bồ Tát là, chứ không phải dạy con nít là. Ở trong đó hàng nó thanh văn là mới có trung học, mới có tiểu học thôi là. Không có được đi nghe, không có được đi nghe giảng thuyết. Giảng thuyết phải bậc đại học mới đi nghe giảng sư. Còn trung học trở xuống phải nghe thầy. Đúng rồi, lắm này. Biết gì mà đi nghe giảng thuyết là Phật dạy trong đó. Nếu mà có một vị giáo sư nào giảng thuyết ở trong đó trong vòng 4 tiếng đồng hồ đi lại giao thông có thể được, thì phải đến nghe giảng thuyết. Cái tiêu chuẩn giảng cho Bồ Tát nghe là Bồ Tát giới mà, đang đi trên hành đó, Bồ Tát đang đi trên đường giác ngộ mà, có năng lực thọ trì Bồ Tát giới, tam tụ tình giới. Chứ không phải như chúng ta thấy ngon ngon nhảy vô cái thọ Bồ Tát giới. Chưa có gì, ngũ giới chưa xong, nhảy vô thành làm ở trong đó sinh duyên. Viết chưa ngay hàng thẳng lối mà lên kia dám viết phương trình, dám viết cái đề tài đề án, dám không quý vị? Làm sao mà dám quý vị? Ở trên đại học người ta viết văn chứ không phải nắng bút đầu. Chúng ta bật tiểu học gò từng chữ một, cho nên nó phải đóng lại. Ngay hòa thượng Lý Bình Nam cũng nói phải đóng lỗ tai lại, không được nghe. Rồi làm sao? Tất cả những gì ông học lúc trước, trước khi gặp tôi, ngay cả học như chương gia đại sư là thượng thủ của mật tông, là người đắc đạo, ông cũng không lấy ra dùng, không được sử dụng đâu. Thế thì theo mở mắt ra, đóng mắt, đóng tai, đóng cái miệng là ngay cả chuyện Phật pháp trong đó ai hỏi gì cũng không được nói. Thấy không? Rồi con thứ tư thì sao quý vị? Nó chấp tay ngang đang điền tự tại, là khi chúng ta đóng được mắt, tai và miệng rồi thì chúng ta đạt được tự tại. Còn chúng ta không đóng lại đó, ai hỏi gì tà lanh, nhanh nhẩu đoạn, tâm viên ý mãi, chưa hết câu là đã có ý rồi, chưa người ta chưa dứt lời là chúng ta đã có câu trả lời rồi. Cho nên nó huyên thuyên trong đó liên biên liên tiếp, nó trào ra bao nhiêu vọng tưởng, bao nhiêu kiến giải, bao nhiêu cái suy nghĩ, bao nhiêu cái bất bình, bao nhiêu cái mở dồn ép trào ra, cái việc tuôn trào ra làm cho chân tánh mình, trí tuệ của mình không còn thấy được một chút xíu nào. Thôi bây giờ chúng ta muốn cái gì? Niệm Phật đi. Ai hỏi gì á, A Di Đà Phật bần tăng vô sự là. A Di Đà Phật bần tăng không biết là. Họ biết không biết, họ thấu, họ rõ hết tất cả, chứ không phải không biết đâu. Cái vị coi phim bộ đó không? Đúng không? Khi đó mở lúc mà tài danh nhá, ngon lành không? Trí tuệ tuyệt luôn, võ công đầy mình, thấu đáo hết tất cả. Đến hồi ông xuất gia rồi á, ai tới hỏi Nam Mô A Di Đà Phật bần tăng không biết, xin thí chủ hãy đi về, nhất định không trả lời, nhất định không nói. Thì quý vị muốn thành công hay là muốn ở ta bà, cho nên niệm Phật tương ưng quý vị. Lời gì chúng ta lấy câu A Di Đà Phật trân trọng, cung kính chắp tay lại A Di Đà Phật tôi không biết, liều mạng làm một người ngu đi, ngu ở trong 3 năm 5 năm đi thành tựu. Chúng ta thấy hòa thượng Tịnh Không bây giờ sao quý vị? Được có 3-4 bằng tiến sĩ danh dự, ở trong đó tất cả các học giả, tất cả những người ở trong đó tiến sĩ Nhật Bản, tiến sĩ Nam Dương, tiến sĩ của Úc đều tới để mà hỏi ý kiến, để mà tham khảo ý kiến, để mà cho lời khuyên. Ở trong đó sao? Ngài thọ trì 3 cái điều này 5 năm. Nên bây giờ cái lời nói đó quý vị, nó trong đó lợi ích cho tất cả chúng sanh. Một cái lời nói đó là sư tử hống à. Đây là luật hạ phương rồi đó. Sư tử hống Bồ Tát. Còn chúng ta nói nhiều quá thì sao quý vị? Đến hồi cái lời của chúng ta trong đó không biết của con gì à, con két con gì á, nghe để cho nó vui tai, nghe trong đó cho nó vui vui một thôi, không có ai lấy lời chúng ta coi là quan trọng. Chịu khó nhẫn nhục một chút đi, là lấy câu niệm Phật để mà trở lại với tự tánh, nguyện nguyện tương ưng, niệm niệm tương ưng, hành vi lời nói việc làm tương ưng với Phật A Di Đà, thì quý vị thấy lời nói chúng ta đáng giá không? Lời nói thay thế lời nói của Đức Phật A Di Đà có bao nhiêu? 3 năm thôi quý vị. Mới giờ không cần nó vào cái hàng đó, chúng ta không có duyên với chúng sanh thôi á, niệm Phật trong đó tự tại vãng sanh tốt rồi. Ông trong bây giờ chúng ta tập làm sao 3 tháng niệm tương ưng quý vị? 3 tháng niệm thành tiếng. Tháng đầu chúng ta tập 30 câu, ở trong đó khoảng 1 tiếng đồng hồ, trong đó cứ được có 5 lần thành tiếng, mỗi lần 30 câu. Này có quý vị, 30 câu á mà 5 lần, 30 câu có 2 phút đồng hồ, nhân cho 5 có 10 phút rồi. Trong 1 tiếng đồng hồ chúng ta được 10 phút thành tiếng, 5 phút thành tiếng. Rồi á tháng thứ nhì chúng ta tăng lên 50 câu. Khi mà thành tiếng được 50 câu, tháng thứ ba thì kết lại. Bây giờ giải có sẵn rồi, cứ một cái mảnh á, vậy ra nó là 50 câu, 50 câu. Giờ kết lại cái gì? Lấy chỉ đó, lấy kim đó, kết những cái miếng đó lại thành một mảnh vải. Cái mảnh vải này như thế nào? 3 tháng có chuyện gì lấy á, lấy cái mảnh này giống như cái mảnh vải của Lục Tổ Huệ Năng, phủ nó, phủ ở trong đó tứ đại thiên vương chấn 4 tướng, và trong đó phủ luôn cái đất của ông Đại Tiên. À, cho tôi một miếng đất để làm đạo tràng. Miếng đất của ngài như bao lâu, như thế nào? Nhỏ bằng cái khăn mù xoa này. Ồ vậy hả? Ờ được. Nói xong, được xong rồi ngài vung cái miếng vải đó ra thì nó trùm cả cái núi, 4 hướng đều có tứ đại thiên vương trấn. Ngài thấy thần thông diệu dụng như vậy, thôi chấp tay. Ờ, thôi cúng, người ta đã hứa cúng dường cho ngài để làm đạo tràng cho đại chúng. Nhưng mà ở trong đây có lâm mạch, có những cái mạch có tổ tiên, cho nên nó xin ông hãy phát triển ở trên, đừng có phá ở dưới. Lục Tổ Huệ Năng chấp thuận. Bây giờ sao thì chúng ta cũng vậy, ráng tập luyện đi. 3 tháng sau chúng ta có cái phiến vải. Ai nói gì chúng ta phủ nó lên một cái, tất cả phiền não nghiệp chướng che lại hết. Tất cả những tham sân si mạn, tất cả những đắn đo lo âu, chúng ta dùng 50 câu A Di Đà Phật tập phụ nó hết. Hôm qua chúng ta thấy như thế nào? Một câu A Di Đà Phật đó, phúc báo của nó bằng phúc báo cúng dường cho toàn thế giới trong 3 tháng. Một câu A Di Đà Phật đó, mà bây giờ quý vị có 50 câu A Di Đà Phật thành phiến rồi, chứ không phải năm một câu A Di Đà Phật thường thường. Công đức phúc báo như thế nào thì cứ tự nguyện tin lời Phật không nào, không phải thường đâu quý vị à. Nói thì nói chơi như vậy nhưng mà không phải thường đâu nào. Mà cứ như vậy á, mà chúng ta cứ phủ, gặp phiền não nghiệp chướng gì chúng ta cứ phủ, lấy 50 câu đó phủ đó, quý vị không phải thánh cũng là hiền, chọc nó không nổi nữa rồi. Bây giờ nó có bụng bối, nó có vũ khí thiệt trong đó. Trong kịch thơ nhắc nhở người niệm Phật nói cái gì? Là bây giờ phải dùng vũ khí thiệt chứ không phải vũ khí giả để đối lại phiền não nghiệp chướng của mình. Vũ khí thiệt là gì? Bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật gia trì hộ niệm trong một câu A Di Đà Phật. Vũ khí thiệt rồi. mà chúng ta coi thường nó là. Bây giờ chúng ta coi lại câu kinh điển trong đó, mình in đẹp đẽ không nè, nó rõ ràng á, được mắt không? Đây những lời trong đó cái việc không phải lời giả đâu, của các thiện đạo đại sư tổ thứ nhì của Tịnh độ, ngài ở trong đó, trong kinh điển trong đó trích ra trong đó để dạy chúng ta cái công đức của người niệm Phật. Đến Phật cảnh là nói trong đó, tôi đọc sơ sơ, nó nói chúng ta niệm Phật có việc công đức to lớn hơn, tối thượng hơn là lục độ vạn hạnh, bố thí ba la mật cái gì. Trong đó tôi đọc sơ sơ thấy nó nói bố thí công đức, bố thí là cái pháp tu của Bồ Tát mà, vậy mà ở trong đó không bằng một phần nhỏ của người niệm Phật. Mà ở đây ai nói cái gì? Trong kinh Lăng Nghiêm nói à, Như Lai mật nhân tu chứng liễu nghĩa chư Bồ Tát vạn hạnh, đại thủ Lăng Nghiêm là. Cho nên ở trong câu A Di Đà Phật á, nằm trong Đại Thế Chí Viên Thông Chương, Đại Thế Chí Viên Thông Chương nằm ở trong kinh Lăng Nghiêm. Cho nên cái tựa đề của Lăng Nghiêm là Như Lai mật nhân. Chúng ta nói là hãy thâm tính nhân quả. Cái nhân này là, cái nhân thâm mật này là, niệm Phật là nhân, thành Phật là quả này. Hãy tin sâu chắc nó đi. Trong kinh Lăng Nghiêm gọi là Như Lai mật nhân, là cái nhân của Như Lai, chứ không phải nhân của Bồ Tát, nhân của Bích Chi Phật, nhân của A La Hán, nhân của trời người, mà nhân này là nhân của Như Lai chư Phật mười phương. Chúng ta dám lấy nhân của Như Lai ra mà niệm, quý vị thấy không? Người nào dám đảm đương cái chuyện này, người nào có thiện căn sâu dày, người nào có phúc báo sâu dày, người nào nhân duyên sâu dày mới dám lấy nhân của Phật đó, nhân của Phật ra mà niệm. Còn bên Nguyên Thủy sao quý vị? Họ không dám nhận Đức Phật A Di Đà, chỉ nhận Đức Phật Bổn Sư ở tại Ấn Độ xuất hiện 80 năm, không dám nhận là đây đó là hàng A La Hán quý vị. Cho nên ở trong đó chỉ thờ Bổn Sư Đức, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, và cái tướng đó là cái tướng đó, ngài xuất hiện tại Ấn Độ. Quý vị thấy tâm như vậy đó, chúng ta đây tin được Đức Phật A Di Đà không phải dễ đâu. Họ ngày là xuất gia tu ở trong đó phạn ngữ thấu, tu ở trong đó nó miên mật, tu dễ sợ lắm, theo cái mật hạnh khổ hạnh mà tu, ăn một ngày trước ngọ một bữa, ngủ trong đó không nó ngon giấc, áo trong đó chỉ kêu ba y, y trong đó mà tu. Vậy mà họ không dám nhận Đức Phật A Di Đà, không dám nhận được Phật cảnh, không dám nhận cảnh giới của Phật, chỉ dám nhận cảnh giới A La Hán thôi kìa. Nên ở đây chúng ta thấy bất khả tư nghị chứ không phải thường. Cứ nghĩ, cứ nhìn lại coi, đây tôi nói nó đúng không? Ở trong đó chúng ta dám nhận cách đây 10 vạn ức Phật có thế giới danh biết cực lạc, có Phật A Di Đà đang hiện tại thuyết pháp, mà chúng ta coi lại kinh điển trong đó đều cái bố cục sâu sắc, cái bố cục rõ ràng để dẫn chúng ta về Tây Phương cực lạc. Không phải nói không có sách đâu, không phải nói muốn nói gì nói đâu, ở trong đó tất cả kinh điển chúng ta đem ra đều như vậy. Đại thừa kinh điển chúng ta không nói đến Nguyên Thủy, Pháp Hoa, Hoa Nghiêm đó, trong đó, trong đại thừa kinh điển, những cái bộ kinh đó đều được có mọi người tán thán, thành Phật là Pháp Hoa, khai trí tuệ là ngăn Lăng Nghiêm, căn bản pháp luôn là Hoa Nghiêm, tất cả quy thú về tịnh độ. Cho nên một câu A Di Đà Phật thấu suốt tất cả, quảng đại bao la tất cả, chúng ta niệm tương ưng như vậy quá là thù thắng. Nên ông thấy không? Ở trong nó, trong phim mấy các thầy tu á, có chuyện gì á không quấy. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật bằng tăng không biết. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thôi thí chủ đi về đi. Mở ngài nói sao quý vị? Nam mô A Di Đà Phật. Không có nói Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mà tôi đọc ở trong Phật cảnh cái việc nói nó tương ưng những gì chúng ta đã nói. Giữa Đức Phật Bổn Sư và Đức Phật A Di Đà thì trong Phật cảnh này cũng nói chúng ta Phật Bổn Sư là cha, Phật A Di Đà là thầy. Cha dặn dò, cha khuyến nhủ, cha hướng đứa con đi học với thầy, cho nên phải niệm thầy, phải nghe lời thầy. Rõ ràng minh bạch. Quý vị đọc lại Phật cảnh đó, lời ở trong đó trong kinh chúng ta chưa đọc được cái đoạn này, mà tôi đọc nó thấy wow, tương ưng à. Cho nên cha dặn như thế nào con ráng làm theo như thế đó. Người thì nuôi, người thì dạy. Ai nuôi ai dạy rõ ràng minh bạch, chứ không phải người dạy lấy ra nuôi, người nuôi lấy ra dạy. Là nói vậy chứ là cha dạy dặn chúng ta đi học để làm gì, khuyên chúng ta đi học để làm gì? Thôi ở nhà học sướng hơn, khỏi mất công đi lội sình lội lầy đi mưa đi gió như vậy. Ở nhà học có hay không? Ở đâu cũng vậy, cha cũng là Phật mà thầy cũng là Phật, học Phật nào cũng được nha. Nói vậy Phật Bổn Sư dạy chúng ta đi học để làm gì? Khuyên ở chúng ta, khuyên nhủ hết lời là hãy tin lời ta và tin chư Phật thuyết điều. Cái lý nó sâu xa lắm chứ không phải đơn giản đâu quý vị. Đức Phật ở trong đó dạy chúng ta hãy bỏ ta bà, trở về cực lạc, nơi các cái chư Phật, những người đã thành tựu, những cái quy thú của tất cả những người đã thành tựu vô thượng chánh dạng chánh giác, đó là bản sanh Tây Phương cực lạc của Phật. Chứ không phải bỏ Phật này lấy Phật kia. Cho nên xứ đó bổ xứ Phật đếm không hết, tất cả các người đã và đang thành công đều quy về cái chánh giác đó. Giờ chúng ta không chịu đi, ở nơi đây ở ta bà khổ này. Cho nên nó hiểu thấu như vậy rồi, chúng ta ráng cố gắng nguyện vãng sanh Tây Phương cực lạc quốc, là người chân chánh giác ngộ, là người đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, là người đó đó tâm một niệm, niệm niệm tương ưng đều chán ta bà, đều hoan hỷ với cực lạc. Tại sao quý vị? Trở về chánh giác mà. Trở về với tự tánh mà. Trở về với cái giác ngộ mà tất cả những chúng sanh từ mê lầm cũng đều trở về, trở thành Phật, trở thành người giác ngộ vô thường chánh đẳng chân giác ngộ. Cho nên chúng ta không lạ gì tại sao thế giới đó thành tựu bất khả tư nghị công đức trang nghiêm, tại vì là nơi quy thú của tất cả những người giác ngộ. Tịnh độ cuối cùng là như vậy đó, chứ không phải bỏ, không phải lấy đâu. Bỏ là bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước, bỏ là bỏ ta bà, bỏ là bỏ cảnh giới hư giác khởi, giác đó giác hại hư không khởi, ta bà nghiệp lãng lưu. Từ ở cái giác biển giác, từ cái biển đại giác, từ cái biển đại nguyện mà chúng ta khởi lên hư không, hư không biến thành cảnh giới, cảnh giới biến thành ta bà, thành nghiệp loạn luôn. Bây giờ người nào giác ngộ từ cái ta bà, từ cái lục đạo quay trở về hư không, từ hư không trở về đại giác, đó là vãng sanh, đó là giác ngộ, là đó là vô thượng thâm diệu thiền, là không có xuất không có nhập. Người đó là người niệm Phật tương ưng, lý đã thao thấu rồi, và họ trở về con đường thẳng, con đường hoành triệt tam giới, không có qua trời người, không có qua A-la-hán, không qua Bích chi Phật, không qua quyền thừa Bồ Tát, không qua 50 phẩm vị của Pháp Thân Đại Sĩ, mà trực đáo Bồ Đề, thẳng tiến đến Bồ Đề trong một câu giác ngộ, trong một niệm giác ngộ, trong một niệm Phật. Đây là niệm tương ưng rồi quý vị. Nguyện nguyện á, phổ độ chúng sanh, mình người là một chứ không phải hai. Ta tức là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật tức là tâm ta. Họ tức là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật tức là họ là. Cho nên cái trình chúng ta đổi khác với quý vị, ý niệm chúng ta đổi khác thôi. Không cần, không còn khinh dễ, không còn phỉ báng, không còn chỉ trích, không cần khó chịu, không cần tranh đấu mà nhìn họ, vì si mê chứ tự tánh của họ vốn dĩ là A Di Đà. Chúng ta niệm thành công rồi cái gì, lên cảnh giới của phương tiện hữu dư độ, cảnh giới của thực báo trang nghiêm độ. Cũ phẩm liên hoa đều có phần là thượng phẩm, đều có thể lên được. Đây là niệm được cái công phu không phải thành phiến mà nhất tâm bất loạn. Cái gì? Niệm Phật được cái tam muội chánh thọ, mình đối với trước mặt đối tượng, đối phương là Phật A Di Đà, tất cả đều là Phật A Di Đà biến hóa ra. Mà rõ ràng cái lý của nó như vậy, cái tánh của như vậy, cái thể của nó như vậy, thì quý vị thấy niệm Phật của chúng ta như thế nào quý vị? Nó là thành tựu, là niệm sâu được quý vị. Phiền não còn khởi lên, dám khởi lên. Phật A Di Đà đứng trước mặt mà chúng ta khởi phiền não với Đức Phật A Di Đà, dám à? Bởi vậy cho nên nó sao quý vị? Đem phổ hiền hạnh nguyện dạy chúng ta. Tây phương cực lạc quốc là cảnh giới tu của Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát tu như thế nào? Nhất giả lễ kính chư Phật là. Có tương hợp không vậy? Có tương ưng không? Lời dạy của chư Phật chư Bồ Tát chỉ là một. Người nói phía này, người chỉ phía kia, người trình bày cái cách khác, mà cũng chung về một cái lý: tự tánh bất sanh bất diệt, tự tánh đáng quý đáng trọng đó. Cho nên chúng ta phải lễ kính tất cả. Bây giờ có người nào ở đây cái thể chất khác với người khác không? Khác là phát cái thần thô, khác là phát khác cái phần phân tử thô kịch, giống là giống nguyên tử, giống là giống điện tử, giống là giống vi trần, giống là giống thể chất. Không có một người nào cái nguyên tử nó khác với người khác, mà nó chỉ biến hóa cái duyên nó khác cái gì, nó hòa chút này, nó hợp chút kia. Cho nên người này trong, người kia xấu, người này nọ đẹp, đều là cái thô nó biến chuyển. Nhưng mà cái phần tế của nó là gì cái gì? Cũng là nguyên tử. Thế nên chúng ta thấy nhà hóa chất nhìn nó vạn vật như thế nào, là kết hợp của những hóa chất. Họ không cần nề hà, ồ cái chất này rượu quỳ xanh hóa đỏ, rượu quỳ đỏ hóa xanh. Thật sự nó khai lắm quý vị. Nhưng mà họ nhìn đó là rượu quỳ, không có cái cảm giác nó gớm nhờm, không có cảm giác hôi tanh. Mà quý vị thấy rượu quỳ không? Khai chứ không phải là mấy cái chất hóa chất mà nó hợp vô đó quý vị. Nó khai rình à. Mà đối là họ không có phân biệt, vì họ biết đó là cái hóa chất thật. Thôi bây giờ chúng ta nói như thế nào? Bây giờ làm sao hiện cho tôi? Thì chúng ta hiểu thấu những cái lý này rồi, nguyện nguyện mình với Phật là một, tất cả chúng sanh cũng là A Di Đà, mình về Tây Phương Cực Lạc để mà phụng từ oai, phụng chiếu quay về gặp vua cha. Thì vua cha trước mặt đó đâu dám khinh nữa cái gì, phiền não không dám phát khởi. Cái lý nó hiểu rồi, tự nhiên phiền não nghiệp chướng quý vị tan lúc nào không hay. đại thừa hay là chỗ đó. Còn nguyên thủy cái gì thấy tu như thế nào, đi ra Gò Mã, người ta mới để xác chết đó, ra quán ngồi đó mà quán thúi rình, quán coi nó sình lên xẹp xuống, rồi nó đổi màu từ đỏ biến thành xanh, rồi biến thành trùng, biến thành đó để chi cái việc, để tâm chúng ta gớm nhờn, không có tham đắm, không có tham ái nữa, cứ quán như vậy thôi thấy sợ không phá. Mà quán cái gì? Đờm xanh, đờm vàng, quán ở trong đó mũ, quán trong đó máu, để nguyên thủy cái gì. Còn chúng ta sao? Không quán kiểu đó. Chúng ta quán trang nghiêm, quán bảo thọ, quán tất cả những chúng sanh đều là Phật A Di Đà với công đức vô lượng, với trang nghiêm, nhất giả đều lễ kính. Tự nhiên tâm chúng ta tương ưng với cảnh giới đó, không bỏ mà biến chuyện cái gì. Còn ở bên kia bỏ trong đó là thấy dơ quá, nhàm chán ghê, bỏ nó. Thế thì thấy không, những cái phép quán nó ghê không? Tu cái đó tôi thôi không dám tu. Đúng rồi, cái tâm mà tâm mà chưa vững đó, tối mà ngồi Gò Mã dám ngồi không nè? Không dám đâu. Là đó, hôm qua chúng ta nói sát khí, âm khí, tà khí quá nhiều, ngồi ở trong đó một ngày nó nhập vô một cái là chết à. Không có định lực, không có ở trong đó có nó oai đức, nó nhập vô cái vị như thế nào. Hồi nhỏ tôi đi đến trường cái vị, tụi nó rủ, nó rủ ra Mã, ra cái nghĩa địa đó, nó có cái tháp đó, ở trong đó nó để hũ cốt, mà nó không phải cốt cái đốt thành tro đâu, mà nó là bỏ cái lu, bỏ cái lu á, thì chưa có đốt thành tro trong đó, rồi tóc tai xương gì trong đó, trong hũ đó, ra đến chi quý vị, ra chơi cờ, ra chơi cờ nó lưng, cờ ở trong đó lưng, trong đó lấy dáng hò hòm đó, rồi để cho nó quay đó, đi ra đó. Tôi ra được mấy lần đó tôi sợ tôi không dám ra. Đây cái gì đó, những cái cảnh giới như vậy, tu như vậy thật là khó. Phật dùng phương tiện để cho chúng ta bỏ ta vào, nhờm chán những cái mà chúng ta ham thích. Bây giờ không đi như vậy, chúng ta quán thẳng vô, tất cả đều là tự tánh Di Đà, tất cả đều là hóa thân của Đức Phật A Di Đà, cho nên trang nghiêm hoàn toàn tốt đẹp, đổi hết tất cả cái gì, chuyển biến tất cả. Đây là niệm Phật tư minh, niệm niệm trong đó giống như Đức Phật A Di Đà, được không quý vị? Được. Là chúng ta đừng có lo, miễn làm sao chúng ta chuyên nhất niệm trong đó, đừng có lo cái hộp chanh này, đừng có lo cái hộp cam này làm sao nó mọc thành cây. Ủa nó mọc sao cậy? Làm sao biết được cái hộp cam này mai mốt nó thành cái trái ngọt? Không lo. Chúng ta chỉ biết rằng cái nhân này, cái hộp này rất tốt, nếu mà gieo xuống, nếu mà tưới tẩm, nó lên cây tốt. Tin vậy được rồi quý vị. Cái giống này chúng ta biết là giống tốt rồi, cứ tin như vậy. Khi tin như vậy chúng ta cứ tưới tắm nhập đó, sẽ có cây tốt, sẽ có trái ngọt, sẽ có hoa tươi, tất cả bảo đảm. Nó chuyển hóa như thế nào đừng lo, cái chuyện đó của nó, Phật ở trong đó làm chúng ta giác ngộ như thế nào đừng có sợ, đó là cái nguyện của Ngài, đó là cái việc của Ngài. Cái việc của chúng ta là chuyên niệm, hãy chăm bón, hãy nuôi dưỡng, hãy làm cho nó lớn bằng cách nào. Chuyên niệm đó nó có năng lực, đó là diệu thanh vô thượng thù thắng trang nghiêm, quay trở lại để mà nuôi pháp thân huệ mạng chúng ta lớn lên. Đây thơ nhắc nhở người niệm Phật nó. Chúng ta không tin, chúng ta cứ nghĩ làm sao giác ngộ, làm sao thành tựu, làm sao vãng sanh, làm sao về cực lạc, làm sao đứng hoa sen, đều là vọng tưởng điên đạo. Cái hộp nó đang cho chúng ta rồi, chúng ta ngắm cái hộp cái hộp này mà lên cây cam à, cái hộp này mà ra trái cam à, cái hộp này mà ra trái ngọt à, cái hộp này mà thành tựu sao? Nghĩ vẫn nghĩ vơ là, mà không biết đem cái hộp đó gieo xuống đất, nó nảy mầm, nó kết hoa, rồi cứ tưới tưới tẩm cho nó, cứ việc làm cái nhiệm vụ của mình. Còn chuyển biến như thế nào là phần của nó quý vị. Phần của ai? Phần của Phật, chư Phật mười phương gia trì như thế nào, hộ niệm như thế nào, giúp đỡ chúng ta, đó là các phần của Ngài, đừng có xía của Ngài. Lo cái phần của chúng ta đi, chuyên niệm đi là, đừng để xen tạp, đừng để vọng tưởng, chuyên cần, chuyên nhất trong đó thì bảo đảm thành công. Đây quý vị, Phật đem cái quả giác làm cái nhân cho chúng ta tu hành, tức nhân tức quả. Phật làm bao nhiêu công hạnh để mà cho chúng ta, chúng ta chỉ cái thọ trì, chấp nhận nó, tin tưởng nó và gia công giống như chỉ dẫn của Ngài thì nhất định thành tựu. Ngài chỉ dẫn như nào? Thâu nhất lục căn, tịnh niệm tương kế. Đừng để hãy xén cỏ làm đất, đừng để cho cái cỏ dại, đừng để cho những giống khác nó xen tạp vào, cứ như vậy mà trồng. Thâu nhất lục căn, tịnh niệm tương kế đó, làm đất cho kỹ, rồi nó cỏ nó lên thì nhổ nó đi, thì cái cây nó lên thôi. Luôn luôn ở trong đó, tưới trong đó, ngày nào cũng tưới cho nó. Bây giờ chúng ta ra một ngày phải tưới 8 lần, một ngày phải tưới 8 tiếng, 8 tiếng niệm Phật. Để làm sao? Để rút công phu là người ta làm được, chúng ta tại sao không làm được? Bây giờ cho nên chúng ta bắt ở trong đó về 3 tháng đấy vị. 3 tháng, 6 tháng làm sao mình thành phí. Mà thành phí bây giờ chúng ta nhìn lại không có khó. Nó nói đến niệm Phật đó, tam muội hơi khó à. Nhất tâm bất loạn khó à, bảo vương tam muội khó à. Mà bây giờ nói thành phiến, 15 câu thành phiến, 30 câu thành phiến, 50 câu thành phiến, chuyện này có thể làm được. Cho nên nó chuyện làm được, tại sao không làm? Chuyện chúng ta có thể đạt được, tại sao không đương theo đó mà làm? Công đức bất khả tư nghị, lợi ích bất khả tư nghị là ráng này quý vị. Chúng ta vô được ở trong đó 3 tháng, 6 tháng, nếm được một chút rồi thì bảo đảm quý vị, không cho nó niệm Phật nó cũng niệm được. Là ép nó, đầy đọa nó, hành hạ nó, chướng ngại nó, nó cũng kiếm cách niệm Phật cho bà con. Còn bây giờ khuyên nó, dỗ nó, Rồi nói nó đầy đủ vậy là nó cũng là tà, nó bỏ ra, tại vì nó chưa nếm được cái việc. Còn nếu nếm được đó, cái việc vũ nó giữ như thế nào, bắt như thế nào, nó cũng niệm được. Là chướng duyên, nghịch duyên như thế nào niệm cũng tới. Người đó đã nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, họ đã thấy được tà ở ta Tây Phương, họ đã thấy được cực lạc, họ đã thấy được cái thanh tịnh. Cho nên ai giữ như thế nào, họ không có thể nào giữ họ được. Nếu mà giữ được chúng ta, thưa quý vị, Phật A-di-đà đã bắt hết chúng ta về Tây Phương rồi. Ngay cả Phật còn không giữ được chúng ta, nói chi thế gian dám giữ chúng ta. Ở đây vậy chứ mà tâm nó chạy đi rồi, mới vừa đem nó về Tây Phương một cái là nó nhớ ta bà rồi, tâm nó trở về ta bà ngay lập tức rồi. Cho nên quý vị thấy lúc xưa năm 75 đó, cái tàu Thương Tín đó, chở cả ngàn người đi về Đà Gia Đảo, có giữ nó được không? Cho nó ăn đồ Tây, khuyên nó, rồi nói nó, cung cấp đồ nó, nhất định nó đòi về là đi về. Nó sẽ có ở lại trong kia, cho nên quay trở lại đi về. Nên ai giữ được chúng ta? Tâm chúng ta đã quyết niệm Phật, tâm chúng ta đã quyết vãng sanh, nguyện chúng ta đã tha thiết rồi, dù cho Phật Bồ Tát hiện ra cũng không giữ nổi đâu. bảo đảm. Cho nên ngài Ngẫu Ích Đại Sư nói có tính, có nguyện nhất định bản thân. Mà tính nguyện như thế nào? Chúng ta thấu rõ cái đạo lý này, chúng ta hiểu được đó, tại sao chúng ta phải bản sanh. Chúng ta thấy ta bà thật sự là cảnh giới gì? Ta bà vốn là vọng tưởng khởi ra, giác hải hư không khởi, ta bà hiện ra nghiệp lãng lưu. Bây giờ chúng ta thấy được đó, thấy ta bà khổ như vậy, thấy đó là vọng tưởng, là thế giới huyền ảo nó khởi ra, từ trong cái giác nó khởi ra. Bây giờ quay trở lại tự tánh giác của mình, đó là Tây Phương Cực Lạc của mình. Cho nên nó Phật dùng cái phương tiện này để một câu A Di Đà Phật chở chúng ta về biển giác. Nhược nhân đăng bỉ ngạn, Tây Phương hữu quy chu lạc. Nên nó hai câu sau nói, nếu người nào muốn qua cái bờ kia, muốn thăng lên cái bờ giác ngộ, bỏ đi cái bờ vô minh sanh tử, thì ở Tây Phương có con thuyền là. Con thuyền gì quý vị? Thuyền từ đó là sáu chữ hồng danh đưa chúng ta từ bờ sanh tử đến bờ giác. Nên á, lên thuyền đi, miễn là ở trong nó chở chúng ta qua đến bờ kia được rồi, bo bo cũng được, thuyền buồm cũng được, tàu cũng được, miễn chúng ta chịu lên thuyền là có. Lên đến bờ giác rồi thì bỏ thuyền đi, là trong đó nó đến bờ rồi thì bỏ thuyền đi mà lên bờ. Ở trong đó pháp còn phải bỏ, hà huống phi pháp. Cho nên trong Kinh Kim Cang dạy chúng ta đã qua đến bờ bát nhã rồi thì bỏ hết tất cả và bước lên trên cái cảnh giới Niết Bàn. Niết Bàn tịch tịnh đó, tịch mà thường chiếu, chiếu mà thường tịnh, thường tịch quang tịnh độ. Chúng ta nhập vào cảnh giới pháp thân, báo thân và thiên bách ức hóa thân, phổ độ chúng sanh, cúng dường chư Phật. Chỉ một đời này thôi quý vị, chỉ một niệm giác ngộ, chỉ một niệm tương ưng, chỉ niệm Phật ở trong đó thành phiến, đưa chúng ta đến nhất tâm bất loạn, đưa đến chúng ta đến tam muội. Có thể làm được không? Nhất định làm được. Tại sao không làm? Lại bị lấn cấn bởi tri thức kiến giải, bởi lấn cấn bởi tham sân si, bởi ganh tị đấu tranh, bởi lấn cấn ở trong cảnh ta bà này. Ta bà dù tốt đến mấy cũng là nghiệp lãng lưu lạc. Bỏ đi, bỏ đi, buông xả đi là chúng ta chưa thấy rắn, cho nên còn mân mê nó. Đến hồi đèn bực sáng rồi mới thấy con rắn, sợ hết hồn bỏ nó xuống đi. Bỏ nó xuống, hết tâm sợ đó rồi thì tự tại, đèn đã sáng, trí tuệ đã khai. Tự tại rồi thì thấy được con người của mình có trí tuệ rồi, thì tùy duyên, cảnh nào cũng nhập, cảnh nào cũng tới, cảnh nào cũng không lo. Tùy duyên rồi sao? Đem cái niệm Phật đó để mà hòa với chúng sanh, tự mình giác ngộ và trao quyền cho tất cả chúng sanh. Cho nên tự hành hóa tha cũng đều là ở câu niệm Phật kia. Đây là phương tiện của Phật, đây là hành hóa của Phật, đây là trí tuệ của Phật, đây là thần thông diệu Phật, diệu hữu. Quý vị thấy trên đó ngực của Đức Phật A Di Đà có gì? Có chữ vạn, là vạn đức, vạn năng, đầy đủ thần lực để độ chúng sanh từ nẻo mê đến bờ giác trong một đời, trong một niệm. Đây mới gọi là Phật cái gì. Còn nếu mà dẫn chúng ta đi ở đường quanh co, quán thay chết, quán những cái cảnh giới đó, rồi trèo non cao lên biển đao, ở trong đó đi tu hành gian khổ như vậy, chưa phải là Phật quý vị. Ta đi qua những con đường gian khổ đó để chứng minh đó, ta đã trải qua rồi. Cho nên lời ta dạy là tránh cho các người đừng có trải qua những con đường gian nan khổ sở của chúng ta. Tại sao Đức Phật Bổn Sư lại 6 năm rừng già khổ hạnh? Không phải là Ngài muốn đi đó mà biểu diễn cho ta đã trải qua hết tất cả khổ hạnh rồi, các con không bằng đâu, thôi ta chỉ cho con đường tốt, các con hãy tin tưởng đi lại. Trước khi Ngài nói pháp trong đó, Ngài biểu diễn chúng ta, ta nói cho các con biết vô lượng kiếp tu hành, những cái khó, cái khổ, những cái chướng ngại ta đã vượt qua, con nên tin lời ta đi. Niệm Phật an ổn, an toàn, dễ dàng, dễ mà một đời con thành Phật, con còn muốn cái gì nữa? Con muốn qua con đường khó khổ đó hả? Ta chấp con đó, con không qua lại những gì ta đã chịu được. Nội mà cái vị ăn một ngày một bữa mà thấy nó là ớn, thấy là xót ruột, ngày ăn một ngày vài hột mè, da bụng trước đụng đến nó xương sống ở đằng sau, vì làm nổi không? Ở tuyết lạnh đó kia, ngồi tham thiền ở trong đó, không hề sợ mưa bão gió to. Ở trong đó tất cả những cái phái Bà La Môn tu như thế nào, Ngài đều trải qua. Và thôi, ta không còn gì để dạy ông nữa. Ta đến chỉ mức này, ông đi tìm người khác mà học. Học vượt qua hết tất cả các vị thần, tất cả những đạo sư đều vượt qua hết. Và cuối cùng tự mình chánh giác ở dưới bờ sông, nói chúng ta biết tài ta đã trải qua tất cả những gian nan khó khổ, bây giờ con đừng có đi vào con đường đó, hãy nghe theo lời ta chỉ dẫn. Đây mới là đạo sư quý vị, biểu diễn cho chúng ta thấy ta chịu hết các gian nan khổ sở vì các con, hãy tin tưởng lời ta đi. Ta dạy cho một câu A Di Đà Phật, con già cũng niệm được, trẻ cũng niệm được, tài trí cũng niệm được, ngu si hèn kém cũng niệm được, cũng thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng về gặp với Bổ Sứ Bồ Tát. Cái con này, quý vị còn muốn cái gì nữa? Hãy nhìn lại cuộc đời của Đức Phật Bổn Sư. Tất cả vì chúng ta chỉ biết quay lưng với Ngài, cãi bướng, cãi bừa ở trong đó, ngang ngang, ngược ngược, không thấy, không thấu đạo. Cho nên ở đây hãy tỉnh giấc, hãy sám hối, hãy phát nguyện đi làm. Đừng để Ngài bận tâm, nhập Niết Bàn rồi mà vẫn còn phải trao truyền cho Địa Tạng Vương Bồ Tát. Quý vị thấy không nào? Nó lo chúng ta châu đáo như vậy mà chúng ta chỉ hờ hờ hững hững, tà tà cho có. Thấy ta thấy mình có đáng là Phật tử hay không? Cho nên hãy giác ngộ đi là, hãy ở trong đó mở mắt ra đi là. Không phải Đức Phật ở đây, tới đây để chúng ta làm sinh nhật cho Ngài đâu, mà tới đây để giải quyết vấn đề vấn nạn cho chúng ta, vấn đề sanh tử cho chúng ta. Chứ không phải muốn chúng ta hoa tươi ở trong đó, tất cả những cái món ngon vật lạ, trang trọng cung kính cúng dường năm nào cũng tổ chức, không phải đâu quý vị. Mà Ngài tới đây vì sanh lão bệnh tử, vì cầu bất đắc khổ, vì ái biệt ly khổ, vì trong đó oán tằn hội khổ và ngũ ấm xí thành khổ, vì tất cả khổ hải của chúng sanh mà Ngài xuất hiện ra được, chứ không phải tới đây để chúng ta chào mừng Ngài đạo rồi. Vô sự là Phật vô sự, đa sự không bằng thiểu sự, thiểu sự không bằng vô sự. Chỉ vì chúng ta mà Ngài xuất hiện thì chúng ta hãy biết vì Ngài mà tri ân báo ân lại. Bằng cách làm sao? Tha thiết trung thành niệm Phật. Một cái phương pháp trong 3 tháng có thể thành công, 3 tháng có thể lấy được công phu thành phiến. Đây không phải tôi nói khơi khơi, mà đã chứng minh là Phật tử trong thời này đã làm được, cho nên mới dành mạnh dạn trao truyền lại là họ đã làm được cái gì. Trong vòng một tháng họ đã làm được, đạt được cái cảnh giới trong đó, thấu suốt, trong sáng, nhẹ nhàng, khinh an. Chúng ta còn đợi gì nữa? Đây là niệm Phật đó, tương ứng đó. Niệm Phật sâu đó là đã có tính, có nguyện đầy đủ rồi, cái hành đã chu đáo rồi, lễ kính chư Phật đối với tất cả mọi người tôn trọng, coi như là thầy, coi là Bồ Tát. Chỉ có ta là phàm phu, họ xuất hiện là Bồ Tát xuất hiện để độ một mình ta thành công. Ai dạy cái việc? Ai dạy lời đó? Ấn Quang Đại Sư, Đại Thế Chí Bồ Tát dạy cho ta. Nó khai thị của Ấn Quang Đại Sư phải mà. Ai tu như vậy nhất định vãng sanh, quyết định vãng sanh. Lời như đinh đóng cột. Mà chúng ta sao? Không biết có vãng sanh hay không, không biết tu có được hay không là. Lời của chư tổ nói như vậy, đoan trách như vậy, mà cho chúng ta thì chúng ta lại gãi đầu, không biết có được hay không là. Nên mình thấy nó xấu hổ cái gì. Thôi ráng phát nguyện bỏ đi. Ta bà ơi, ta xin từ bi là A Di Đà Phật. Dạ. Dạ. Xin quý vị chúng ta chắp tay lại để niệm Phật hồi hướng.
A Di Đà Phật. A Di
hết một báo thân này.